Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 của bài Nương Cậy Sức Chúa Trong Cơn Gian Truân. Xin đọc Thi Thiên chương 46. Từ câu 1 đến câu 3. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển. Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, giống như Thi Thiên chương 46 câu 2 đến câu 3 mô tả. Đất biến cải, núi lay động, biển ầm ầm sôi bọt. Khi mà nhân loại cố gắng kêu gào hòa bình và yên ổn, thì tai họa cứ thình lình xảy ra. Có ai ngờ ở Việt Nam lại xảy ra động đất lên đến 4,7 độ Richter. Thế mà huyện Bắc Trà My thuộc vùng núi tỉnh Quảng Nam đã liên tục xảy ra, làm điên đầu các nhà địa chất. Có ai nghĩ những khu vực lâu nay sống trong an bình như thành phố Hà Nội và Sài Gòn lại xảy ra những đợt rung chuyển, gây hoang mang cho rất nhiều người. Rồi những cơn sóng thần bất ngờ cuốn trôi hàng ngàn người và nhà cửa, điều mà lâu nay chỉ thấy trong phim ảnh, nhưng đã xảy ra một cách kinh hoàng trong thực tế. Thật đúng như Kinh Thánh mô tả, đất sụp, đại dương gầm thét và sôi bọt, núi non chuyển động và chực nổ tung. Cách đây mấy ngàn năm, con cháu của ông Cô Rê được Chúa Thánh Linh soi sáng đã cảm tác Thi Thiên chương 46 này cho thấy trước những biến động dữ dội đe dọa tính mạng con người. Và trước giả cũng khẳng định rằng dù cuộc sống của mình có trải qua những cơn gian truân khác nào những biến động kinh hồn đó thì cũng cảm thấy hoàn toàn được bình an, không lo sợ, không hoang mang vì biết mình nương cậy nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Sống trong hoàn cảnh bất an, những bất trắc dường như rình rập ập đến ngày đêm. Nhưng trước giả Thi Thiên nói, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức mạnh của chúng tôi. Từ đó, chúng ta học biết những bí quyết để sống bình an trong cơn gian truân qua kinh nghiệm của con cháu ông Cô Rê truyền lại. Phần thứ nhất, tại sao Chúa để những gian truân xảy ra? Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng khi gian truân xảy đến, Chúa không cất chúng khỏi chúng ta, nhưng Ngài chỉ hứa ban thêm sức lực để chúng ta vượt qua mà thôi. Vậy tại sao Đức Chúa Trời lại để những gian truân xảy ra trên cuộc đời con cái Ngài? Một mục sư đã nêu ra 5 lý do như sau. Lý do thứ nhất, Chúa cho phép những gian truân xảy ra để hướng dẫn chúng ta. Đôi khi gian truân xoay chúng ta qua một chiều hướng mới và thúc đẩy chúng ta thay đổi từ tình trạng thụ động, biến nhát sang chủ động hơn, khác nào Chúa châm lửa để đẩy chúng ta quay sang hướng khác vậy. Lý do thứ hai, Chúa cho phép những gian truân xảy ra để kiểm tra chúng ta. Giống như gói trà túi lọc, nếu muốn biết chất lượng bên trong, chỉ cần thả chúng vào trong nước nóng. Có thể Chúa thử nghiệm đức tin của chúng ta bằng cách cho phép một vài gian truân xảy ra trong cuộc sống. Những gian truân đó sẽ tiết lộ điều gì về chúng ta? Ông Gia Cơ đã nói, hỡi anh em, Hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, theo Gia Cơ chương 1 từ câu 2 đến câu 3. Lý do thứ ba, Chúa sử dụng những gian truân để sửa đổi chúng ta. Chúng ta thường học được nhiều bài học qua sự đau đớn và thất bại. Giống như lúc còn bé, cha mẹ dặn chúng ta đừng thò tay vào bàn ủi nóng. Nhưng có lẽ chúng ta chỉ kinh nghiệm được điều đó khi bị bỏng một lần. Đôi khi chúng ta chỉ hiểu được giá trị của một cái gì đó như là sức khỏe, tiền bạc, một mối quan hệ, vân vân, khi đã đánh mất chúng. Tác giả Thi Thiên chương 119 câu 71 đã nói: "Hoạn nạn là điều tốt cho con, nhờ đó con học biết luật lệ của Chúa." Lý do thứ tư, Chúa cho phép những gian truân xảy ra để bảo vệ chúng ta. Một gian truân tưởng là họa nhưng lại là phúc nếu nó tránh cho bạn khỏi bị tổn hại bởi một cái gì đó nghiêm trọng hơn. Một nhân viên bị sa thải vì từ chối làm điều vô đạo đức mà ông chủ đã yêu cầu anh ta làm. Bị thất nghiệp là cả một vấn đề, nhưng điều tưởng là họa đó lại tránh cho anh ta khỏi bị ở tù vào năm sau đó khi những hành động sai trái bị phát hiện. Giống như ông Joseph đã nói: "Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi." Theo Sáng Thế Ký, chương 50 câu 20. Lý do thứ năm, Chúa cho phép những gian truân xảy ra để làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo. Sứ đồ Phao-lô đã dạy: "Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh sự nhịn nhục sinh sự rèn tập sinh sự trông cậy." Theo Roma chương 5 từ câu 3 đến câu 4. Những gian truân khi được đáp ứng cách đúng đắn sẽ là những chất liệu xây dựng chúng ta trở nên ngày càng giống Chúa hơn. Phần thứ hai, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức lực trong cơn gian truân. Trước giả Thi Thiên chương 46 khẳng định một niềm tin hết sức mãnh liệt nơi Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài là nơi nương náu. Khi gặp phải cơn gian truân, khuynh hướng chung của con người là tìm một nơi hay một điều gì đó để nương tựa. Có thể là nhờ một người quen biết có thế lực giúp đỡ, hay dùng tiền bạc để mong qua khỏi gian truân. Và khi đã bất lực, không còn phương cách nào chống đỡ, thì có thể ngã nằm dài, an phận để chiếc xe gian truân cán dẹp chúng ta. Hoặc trong cơn gian truân, chúng ta nhớ đến Chúa, nhưng lại cầu xin Ngài cất bỏ cơn gian truân để chúng ta có thể sống trong an bình, thoải mái. Khi ra biển, chúng ta không thể mong cho biển lặng sóng êm, vì sóng muôn đời vẫn còn đó. Nhưng chúng ta học biết cách cưỡi lên sóng để bơi lội. Thì cũng vậy, Chúa là nơi nương náu và thêm sức để chúng ta có thể đối diện với gian truân và cưỡi lên trên gian truân mà đi tới cách đắc thắng. Chứ Ngài không giúp chúng ta phải trốn chạy gian truân hay Ngài làm cho gian truân biến mất. Ngài là sức lực cho mọi người. Sức lực con người luôn có hạn. Trong bài học trước, chúng ta đã nhận biết dù là thanh niên tràn đầy sức sống thì cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, dù là trai trẻ cũng phải vấp ngã. Chỉ có ai trông đợi Chúa hằng hữu thì mới có thể cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi mà thôi. Đức Chúa Trời là nơi nương náu hay che giấu, có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng che chở, bao phủ, dẫn dắt chúng ta trong cơn gian truân. Ngài là sức mạnh, luôn giúp đỡ và bảo đảm chiến thắng cho chúng ta. Ngài cũng là nguồn sức sống để chúng ta vượt qua những biến động, thách thức của cuộc đời. Vì Chúa luôn ở cùng chúng ta, nên trong mọi hoàn cảnh, Chúa toàn năng cùng đứng chung, cùng đánh trận với chúng ta. Khi Đức Chúa Trời ở với chúng ta, là nơi nương náu và sức lực của chúng ta, thì còn cơn gian truân nào có thể làm cho chúng ta lo sợ được? Hãy cầu nguyện khi gặp những cơn gian truân trong cuộc sống chúng ta và tin chắc rằng Chúa luôn là nơi nương náu và là sức mạnh của chúng ta. Phần thứ ba, Đức Chúa Trời sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Sau khi khẳng định Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Trước giả Thi Thiên chương 46 nói tiếp: Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Khi cầu nguyện, chúng ta thường mong Đức Chúa Trời lắng nghe chúng ta. Nhưng có một sự thật mà con dân Chúa cần biết là những lời chúng ta chưa kêu cầu thì Ngài đã biết hết rồi. Cầu nguyện là để thêm lòng nương cậy nơi Chúa, nhưng chúng ta hãy an lòng vì Ngài đã biết điều gì trong lòng chúng ta. Thậm chí khi chưa cầu xin, Ngài cũng đã biết hết rồi. Ngài là đấng luôn ở cùng chúng ta, lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ con dân Ngài trong cơn gian truân. Nhiều khi, Chúa để cho chúng ta ở trong cơn khốn khổ trăm bề, không có ai để chia sẻ nỗi gian truân. Nhiều khi chúng ta phải sống trong nỗi đau đớn vì có cảm giác như Đức Chúa Trời lìa bỏ chúng ta, chung quanh không có ai đồng cảm với mình. Những khi gặp phải những hoàn cảnh như vậy, hãy nhớ rằng dù chung quanh không còn một người nào hay một phương cách nào giúp đỡ mình, thì vẫn luôn có Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Đừng ngại dâng lên Ngài những gánh nặng, ưu tư, mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi, vì Ngài luôn sẵn lòng lắng nghe, nhận lời cầu nguyện và thừa sức để giải quyết những nan đề đó. Trong khi cầu nguyện, chúng ta tìm được sự bình an trong Chúa, nhận sức mới để tiếp tục công việc mình. Dù bạn gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cháu, chăm sóc người thân yêu hay đương đầu với nghịch cảnh, xin đừng làm một mình. Nếu bạn đang chiến đấu với một tật xấu hay cám dỗ nào đó, đừng chiến đấu cô đơn. Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp mình chiến thắng chúng. Nếu bạn đang thất vọng, nản lòng, hãy cầu nguyện xin Chúa thêm sức giúp mình bền đổ, chạy cho xong cuộc đua. Đức Chúa Trời chính là nơi chúng ta nương náu trong khổ đau. Ngài cũng là nguồn sức mạnh khi chúng ta kiệt lực, là đấng sẵn lòng giúp đỡ chúng ta lúc gian truân. Những gian truân chúng ta gặp phải có thể làm chúng ta ngã gục hoặc giúp chúng ta trưởng thành. Điều đó tùy thuộc vào cách chúng ta phản ứng với những gian truân đó. Nhiều người không nhìn thấy cách Thiên Chúa sử dụng những gian truân mà họ gặp phải là để cho cuộc sống của họ tốt hơn. Hoặc nhiều người đã phản ứng lại một cách tiêu cực hơn là đến với Chúa, cầu nguyện để xem xét những gian truân đó có mang lại lợi ích cho mình hay không, rồi cùng đấng toàn năng chiến đấu và chiến thắng. Xin Chúa cho bạn và tôi, khi gặp gian truân, hãy nương cậy nơi Đức Chúa Trời để có thể nói một cách mạnh mẽ và đắc thắng như trước giả Thi Thiên chương 46. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó.
Năm tháng con sống trên đời, đau khổ chồng chất.
Ta là lòng đấng sợ chúng giúp đỡ chúng ta gian trúc truân. Những truân những gian gặp phải chúng ta có thể làm gục ta ngã hoặc giúp ta trưởng thành. Điều đó thuộc vào tùy thuộc chúng ta vào cách ứng với những phản ứng truân đẳng gian đó. Nhiều người thấy không nhìn Thiên Chúa cách sử dụng Chúa gian trụng những họ gặp truân mà họ phải cho cuộc là để cho họ sống của họ hơn, tốt hơn. Hoặc người đã nhiều lại phản ứng tiêu một cách hơn cực với Chúa là đến cầu nguyện để cầu nguyện những xem xét truân đoán gian có nó hại lợi mang lại mình hay ích cho mình hay không, cùng đấng rồi cùng năng toàn đấu chiến thắng và chiến thắng. Xin bạn và Chúa cho và tôi gian truân khi gặp hãy truân cậy nơi nương Chúa Trời Đức để có thể nói một cách thể non mẻ mà đắc thắng và đắc như trứng đã thi thức giả chương 46. Đức Chúa Trời là nước trời nương náu nơi và sức của chúng lực chúng tôi hay sẵn ngỡ giúp đỡ cơn trong truân gian. Vì chúng vậy chẳng sống tôi dầu sợ bị biến hồ đất ấy cả núi lay đập núi và bị động vào lòng quăng biển dầu nước dầm ở biển bọt sôi và các đống núi rút vì sự chuyển gớ của dậy đó.